Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4. Tổng giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu hoàn thành xử lý các vị trí sạt lở các tuyến đường trước mùa mưa bão. Mặt trận Tổ quốc Bắc Ninh kêu gọi ủng hộ tháng nhân đạo năm 2026. Doanh nghiệp FDI tổ chức bữa cơm công đoàn tri ân người lao động.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tháng 4, sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,84%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15,6%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, duy trì trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Tổng thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41.000 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với tổng vốn đăng ký đầu tư quy đổi 4 tháng đạt trên 6,1 tỷ đô la Mỹ. Riêng thu hút FDI tiếp tục trong nhóm dẫn đầu cả nước. Sản xuất nông nghiệp ổn định, diện tích gieo trồng vụ xuân đạt trên 65.000 ha. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tính đến hết tháng 4, giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới đạt gần 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% kế hoạch vốn đã giao chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với thống kê tỉnh nhằm bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Trên cơ sở đó, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là ưu tiên phát triển công nghiệp song phải gắn với thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực, bảo đảm tính bền vững. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Việc đầu tiên tập trung vào là làm bằng được cái nỗ lực cố gắng để tăng trưởng cái hai con số. Chúng ta phải tổng giải. Đúng là công nghiệp thì chiếm tỷ trọng rất lớn thì chúng ta phải tập trung ưu tiên, nhưng mà xây dựng góp một ít, nông lâm nghiệp góp, dịch vụ thương mại góp. Các ông chí là không được lơ là một cái nhiệm vụ gì ở trong này. Đấy thì giải ngân đầu tư công cũng góp. Đây là đề nghị các ông chí là, bởi vì là khi chúng ta khó khăn thì tất cả những cái này nó sẽ trục. Mặc dù đúng là công nghiệp chiếm một cái tỷ trọng rất lớn thì chúng ta phải có cái ưu tiên. Thì tiếp thu ý kiến của anh Sơn thì tài chính khẩn trương và đã có kịch bản tăng trưởng rồi anh Hiếu ạ. Chúng ta điều hành theo đấy. Giờ khuyến nghị là thành lập ví dụ như là tổ để hỗ trợ doanh nghiệp của Trung Quốc, tổ hỗ trợ doanh nghiệp của Nhật Bản, tổ hỗ trợ doanh nghiệp của Hàn Quốc để chuyên môn hóa ra cũng được. Đó, các ông chí cũng là cái cách để chúng ta làm để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ này.
Về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Sở Tài chính chủ trì thường xuyên kiểm đếm, ra soát, kịp thời tham mưu phương án điều hành linh hoạt nguồn vốn, bao gồm bổ sung, điều chuyển nội bộ trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm vốn được phân bổ đúng, trúng, phát huy hiệu quả cao nhất. Các đơn vị liên quan khẩn trương rút ngắn quy trình cấp phép mỏ vật liệu xây dựng, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn cung vật liệu. Các địa phương chủ động tích cực hơn cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cơ bản về quy hoạch trong tháng 5 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm chủ lực của địa phương. Ban tiếp công dân tỉnh và thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu vụ việc, giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư phát sinh, không để tồn đọng kéo dài. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung cao nhất cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho trẻ em trong dịp mùng 1 tháng 6. Ra soát nghiên cứu xây dựng chính sách đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn. Cho ý kiến đối với dự thảo đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan ra soát bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, số liệu chính xác, nội dung chặt chẽ, thống nhất với tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh. Hội nghị cũng tập trung thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác như quy định chính sách ưu đãi cho thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích đời ở, quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định mức chi và định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Trong bối cảnh nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu cao, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt kết quả nổi bật với hơn 41.100 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa là trên 36.100 tỷ đồng, đạt 61% dự toán tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu trên 4.800 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm. Riêng thu tiền sử dụng đất gần 7.200 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm. Các khoản thu tăng cao tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 73,6%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 72,6%, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 75,7% dự toán năm.
Mặc dù chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố căng thẳng chính trị, quân sự, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực và tiếp tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai nghiêm túc đồng bộ các giải pháp về thúc đẩy xuất khẩu, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Kết quả tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 64,8 tỷ đô la. Trong đó xuất khẩu đạt 32,2 tỷ đô la, tăng 29%. Nhập khẩu đạt 32,6 tỷ đô la, tăng 34,9% so với cùng kỳ.
Viện Khoa học Nông nghiệp Tây Bắc vừa được giao chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu phát triển sâm nam núi rành hữu cơ ứng dụng công nghệ số tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, viện hợp tác với hợp tác xã sâm núi rành Đức Hạnh, xã Phúc Hòa nghiên cứu ứng dụng các nội dung: nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sâm nam núi rành hữu cơ theo tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ, nghiên cứu chế biến sâu dược liệu sâm nam núi rành, nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất sâm nam núi rành theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ số theo chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất sâm nam núi rành theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất, tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn kỹ thuật. Các nhiệm vụ này được thực hiện trong 2 năm với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Được biết, toàn xã Phúc Hòa có hơn 120 hectare sâm nam núi rành, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích trồng sâm nam của toàn tỉnh. Sản xuất chủ yếu do các hộ dân thực hiện, liên kết thông qua tổ hợp tác và hợp tác xã. Trong đó, hợp tác xã sâm núi rành Đức Hạnh là đơn vị nòng cốt trong tổ chức sản xuất, thu mua, sơ chế và bước đầu chế biến sản phẩm. Sản phẩm sâm nam núi rành có chất lượng tốt, tạo dựng được uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình canh tác, sơ chế chế biến và truy xuất nguồn gốc vẫn chưa đồng bộ. Chế biến sâu còn hạn chế, tiêu thụ chủ yếu dựa vào thị trường nội địa và các kênh truyền thống, chưa hình thành chuỗi liên kết ổn định với hợp đồng dài hạn. Do đó, việc thực hiện mô hình sản xuất sâm hữu cơ ứng dụng công nghệ số sẽ giúp sản phẩm được đồng bộ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, giữ vững thương hiệu sản phẩm. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo về tiến độ thực hiện các khu tái định cư và chủ trương tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang tập trung cao nhất khả năng, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị máy móc, thi công 3K4 kíp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư để bảo đảm các điều kiện bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân sớm hơn kế hoạch. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu việc chậm trễ tiến độ thực hiện các khu tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý chủ trương cho phép tái định cư đối với các hộ gia đình cá nhân có đất ở bị thu hồi thuộc các dự án khác phục vụ, dự án nắn tuyến sông Ngụ, dự án mở đường vào khu tái định cư 142 hectare, được tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 và khu tái định cư số 2 để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ủy ban nhân dân xã Gia Bình căn cứ nhu cầu thực tế, quỹ đất tái định cư thực hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên, khẩn trương tổ chức bốc thăm, phê duyệt phương án bồi thường đất ở và tổ chức bàn giao đất cho các hộ dân, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Các sở tài chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường cùng các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Gia Bình triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, từ tình hình thực tế cũng như mong muốn của nhiều hộ gia đình về việc hạ cốt san nền để có mặt bằng sạch xây dựng công trình nhà ở, phát triển kinh tế dẫn đến việc phải thực hiện thu hồi khoáng sản. Để hoạt động này mang tính thực chất và không làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, các địa phương đã có nhiều giải pháp trong việc tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung sẽ được phản ánh qua phóng sự sau.
Tháng 1 năm 2026, gia đình anh Nguyễn Văn Viên ở thôn Thân Bình, xã Lục Nam có nhu cầu xây nhà và làm công trình phụ trên diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm của gia đình. Gia đình xin cấp phép hạ cốt, san nền, thu hồi khoáng sản và được Ủy ban nhân dân xã Lục Nam tạo điều kiện cấp phép thu hồi hơn 5.100 mét khối. Đến nay việc thu hồi đã hoàn thành, quá trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Anh Viên cho biết.
Thì trong khi thời gian khai thác thì gia đình cũng chấp hành đúng pháp luật đề ra và đúng theo thời gian quy định, và cái khối lượng thu hồi khoáng sản thì là như trên giấy tờ sổ sách và không có vi phạm một điều gì cả, không có ảnh hưởng đến bà con lối xóm xung quanh. Gia đình rất cảm ơn xã đã tạo điều kiện cho gia đình xử lý cái vấn đề này, và gia đình không biết nói gì hơn, rất cảm kích các cơ quan.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Lục Nam đã cho rà soát nhu cầu của người dân đối với việc hạ cốt, san nền để tiến hành thu hồi khoáng sản, thực hiện xây nhà, phát triển kinh tế. Với mỗi trường hợp, địa phương đều tiến hành xác minh rõ mục đích, yêu cầu các hộ gia đình làm hồ sơ đầy đủ các trình tự và tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, địa phương đã cấp phép cho 2 trường hợp với tổng trữ lượng khoáng sản thu hồi là hơn 11.000 mét khối. Ông Nguyễn Văn Thính, Phó trưởng phòng kinh tế xã Lục Nam thông tin thêm.
Trước khi thực hiện được cái biện pháp mà thu hồi đúng đủ theo quy định thì chúng tôi đã cho cán bộ chuyên môn đến khảo sát, đến xác định vị trí có thể vận chuyển cái thu hồi đất khoáng sản. Cái điều đặc biệt là không ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân liền kề, không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Trên cái tinh thần đó thì xã Lục Nam đang đẩy mạnh cán bộ chuyên môn tiếp tục tuyên truyền vận động các người dân có những cái số lượng đất có nhu cầu thu hồi, thì chúng tôi khuyến khích người dân thực hiện tốt những cái hướng dẫn đấy để tránh những cái trường hợp mà thu hồi mang tính vụ trộm, vi phạm pháp luật.
Còn tại xã Đông Phú, hiện nay trên địa bàn có một trường hợp được cấp phép thu hồi khoáng sản được triển khai từ đầu tháng 3 để thực hiện nạo vét, làm mới cánh cống lòng hồ Trường Khanh với trữ lượng khoáng sản thu hồi 78.000 mét khối. Cho biết về việc triển khai khoáng sản, ông Phạm Thành Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Đại Phước Group nói.
Thứ nhất là liên quan đến chỉ giới cao độ khai thác thì chủ đầu tư cũng đã thực hiện việc cắm mốc ranh giới và căng dây để xác định rõ khu vực khai thác để đảm bảo cái việc khai thác luôn trong cái phạm vi được cấp phép. Thứ hai là liên quan đến công tác quản lý, giám sát trong quá trình khai thác thì hàng tuần đơn vị thi công đã phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thực hiện việc kiểm tra hiện trạng và đo đạc kiểm tra các mốc cao độ khai thác hàng tuần đều thực hiện để đảm bảo được cái việc khai thác luôn nằm trong cái phạm vi và ranh giới được cấp phép.
Về công tác cấp phép của địa phương, ông Lễ Văn Sĩ, giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Phú nói.
Ngay sau khi được Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận cái dự án nạo vét lòng hồ Trường Khanh thì Ủy ban xã giao cho đơn vị trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công làm chủ đầu tư, thì chúng tôi cũng ý thức được rằng là cái việc khai thác khoáng sản này thì báo cáo các anh là chúng tôi cũng thực hiện theo các quy định của pháp luật. Thứ nhất về cao độ cũng như là các ranh giới khi đã được đơn vị tư vấn thiết kế cắm mốc. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với và yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát là hàng tuần là kiểm tra các cái cao độ, các cái mốc để làm sao để khai thác đúng trong chỉ giới và cái diện tích cho phép, tránh cái trường hợp là thất thoát tài nguyên khoáng sản cho nhà nước.
Việc siết chặt quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản không chỉ góp phần tránh thất thoát tài nguyên mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn kỹ thuật phần mềm xây dựng duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý Đất đai đã phổ biến kế hoạch số 2959 ngày 29 tháng 3 năm 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã có, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi làm sạch dữ liệu, nhiệm vụ cốt lõi là đồng bộ 3 khối thông tin và đối khớp tự động giữa thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Thời gian thực hiện xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước tháng 6 năm 2026, hoàn thành với hơn 39 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu cần tiếp tục làm đúng đủ sạch sống. Trước tháng 12 năm 2026, hoàn thành với hơn 43 triệu thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu cần đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tại tỉnh Bắc Ninh đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cấp tỉnh. Ở cấp xã đã có 65 trên 99 xã phường thành lập ban chỉ đạo, có 61 trên 99 xã phường xây dựng kế hoạch thực hiện.
Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của mưa bão trong năm 2025, xét đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị và địa phương đang nỗ lực thực hiện cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão. Tháng 8 năm 2025, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, các đợt mưa làm sạt lở ta luy âm, ta luy dương, hư hỏng kết cấu mặt đường và một số công trình phụ trợ trên các tuyến quốc lộ 17, quốc lộ 31, quốc lộ 37, quốc lộ 279 và một số tuyến đường tỉnh. Qua kiểm tra của Sở Xây dựng có tổng số 201 vị trí bị sạt lở ta luy dương, 58 vị trí bị sạt lở ta luy âm, 47 vị trí sói lở, hư hỏng nền và mặt đường, 6 vị trí bị hư hỏng cống, rãnh và 3 vị trí hộ lan. Để nhanh chóng khắc phục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các xã giải phóng mặt bằng bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức thi công xử lý khẩn cấp. Hiện nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng và tiến hành xử lý tại các vị trí sạt lở. Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công giữ ổn định mái ta luy, đồng thời đào móng đổ chân khay và tường chắn bê tông cốt thép M200 và xếp dọ thép đá hộc bảo vệ. Tổng chi phí xử lý khẩn cấp các công trình dự kiến 25,52 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Tháng nhân đạo, tháng 5 hàng năm là đợt cao điểm nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội để trợ giúp những người dễ bị tổn thương, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, củng cố trách nhiệm cộng đồng và tăng cường khối đại đoàn kết. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng chung tay ủng hộ tháng nhân đạo năm 2026 bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ sinh kế, xây dựng sửa chữa nhà ở, chăm lo sức khỏe nhân dân, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa các giá trị nhân ái, xây dựng cộng đồng đoàn kết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi sự đóng góp xin gửi về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, cơ quan được giao tiếp nhận quản lý và điều phối nguồn lực. Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh. Số tài khoản: 119-605-02-6688. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang. Nội dung: ủng hộ tháng nhân đạo 2026.
Thưa quý vị, với quan điểm chăm lo cho người lao động vì sự phát triển của doanh nghiệp, tại tỉnh Bắc Ninh, thủ phủ công nghiệp miền Bắc, nhiều tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, tạo cầu nối chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là việc tạo dựng một quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn là yêu cầu tự thân tất yếu vì sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh, người lao động công ty Gortech Vina đã phấn khởi chứng kiến lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà ăn A9. Nhà ăn được đầu tư hiện đại, thân thiện, đảm bảo tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, với sức chứa 9.000 người một ca. Nhà ăn A9 đi vào hoạt động đã góp phần nâng công suất nhà ăn toàn công ty lên 40.000 người một ca. Từ đó khẳng định bước đi thiết thực của doanh nghiệp trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, công nhân viên, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Chị Đinh Thị Dung, công nhân công ty Gotech Vina bày tỏ:
tôi cũng làm việc về khu Bắc Thăng Long, sau chuyển qua khu Mê Linh Hà Nội, xong mới chuyển qua đây. Thì nói chung là thức ăn thì cũng ngon, cả cái món ăn ấy hàng ngày nó không bị trùng lập, có thay đổi về thức ăn, không gian nó được sạch sẽ thoải mái đấy. Nói chung là sự hài lòng thôi.
Chị Nguyễn Thị Văn, đại diện công đoàn công ty Gotech Vina cho biết thêm về công tác chăm lo cho đoàn viên lao động.
Công đoàn luôn giám sát và quan tâm đến bữa ăn ca của công nhân viên. Những cái công việc mà công đoàn của chúng tôi thường làm là chúng tôi có thành lập ban giám sát nhà ăn hàng tuần, hàng tháng. Và hàng quý là chúng tôi sẽ đi kết hợp với nhà ăn và đi kiểm tra ví dụ như nguyên liệu đầu vào và định lượng của bữa ăn nhằm đảm bảo được cái định lượng phù hợp với bữa ăn của công nhân viên.
nằm tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh 2, với hơn 2.800 lao động cung cấp khoảng 300.000 suất ăn công nghiệp một ngày, công ty Well Story Việt Nam cho rằng việc xây dựng một quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp không chỉ là yếu tố quan trọng làm cho sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, mang lại quyền lợi cho người lao động mà còn góp phần ổn định kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Ông Park Hang-sun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Well Story Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh 2 nói.
Yếu tố ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi là hạnh phúc của cán bộ, công nhân viên. Vì thế nên công ty đã luôn lắng nghe ý kiến của họ để từ đó đưa ra những chính sách phúc lợi, lương thưởng tốt nhất. Hàng năm tổ chức festival vinh danh người lao động. Bởi chúng tôi quan niệm cán bộ, công nhân viên có hạnh phúc thì công ty mới phát triển.
Mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc đối thoại trực tiếp với hơn 400 đoàn viên, công nhân lao động của tỉnh. Công nhân lao động nêu ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc đang tồn tại trong doanh nghiệp, mong muốn được các cấp, các ngành địa phương của tỉnh nghiêm túc xem xét, tháo gỡ. Về phía các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đây cũng là kênh thông tin quan trọng giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn để có giải pháp phù hợp, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Anh Nguyễn Văn Luân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hà Nội, Segonintech, khu công nghiệp Yên Phong cho rằng.
Đây là cái nơi mà kết nối giữa lãnh đạo bên trên với cái người lao động bên dưới thông qua những cái đại diện của bên công đoàn. Cũng mong rằng là các vị lãnh đạo sẽ có những cái chỉ thị, có những cái giải quyết các cái vấn đề khúc mắc của người lao động làm sao cho nó triệt để và mang lại cái đời sống tốt nhất cho người công nhân lao động.
Bắc Ninh hiện là một trong những tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất cả nước. Toàn tỉnh đang có trên 26.000 doanh nghiệp hoạt động và trên 820.000 lao động, trong đó có hơn 568.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động là mối quan hệ biện chứng. Việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà đó còn là trách nhiệm xã hội, tạo sức mạnh nội lực hướng tới sự phát triển bền vững của người lao động, doanh nghiệp và của đất nước.
Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung SDI Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công đoàn Cơ sở Doanh nghiệp tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm nay. Với nguồn kinh phí của Công đoàn công ty, mỗi suất ăn trị giá 63.000 đồng, tăng thêm 30.000 đồng một suất so với suất ăn hàng ngày với 4 thực đơn để người lao động lựa chọn. Những suất ăn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung SDI Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất pin cho điện thoại, các thiết bị cầm tay và xe điện. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 1,8 nghìn lao động với thu nhập bình quân 11 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính, công ty còn chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn thông qua việc cải thiện thực đơn, đa dạng món ăn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu của công ty.
Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách an sinh quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò then chốt. Việc triển khai tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được các cấp ngành của tỉnh Bắc Ninh tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Anh Nguyễn Văn Sơn, xã Bảo Đài, đi làm ở khu công nghiệp, đã được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ. Sau khi được cán bộ phòng văn hóa xã Bảo Đài phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân trong gia đình.
Hôm nay mình đến đây cũng là tìm hiểu về bảo hiểm xã hội để đóng tham gia cho gia đình và mình được tư vấn về bảo hiểm xã hội. Sau này cho các bà, các ông, em sẽ về tìm hiểu kỹ hơn rồi xem bảo hiểm thế nào em sẽ tham gia.
Trong tháng cao điểm, Bảo hiểm xã hội cơ sở Lục Nam được giao chỉ tiêu vận động tham gia mới và duy trì hơn 2.700 người, trong đó 102 người tham gia phát triển mới trong tháng cao điểm. Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Lục Nam, để đạt được mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Lục Nam đã sớm chủ động tuyên truyền, vận động nhóm người tham gia tiềm năng, qua đó mang lại kết quả rất tích cực.
Về công tác phối hợp, thì cũng phối hợp với cả các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng, giao chỉ tiêu cho các nhân viên, đại lý thu, cộng tác viên ở trên địa bàn các thôn, các xã trên địa bàn để tổ chức thực hiện trong tháng cao điểm.
Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Phú cho biết.
Là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối với bảo hiểm y tế chúng tôi trên địa bàn thì đến hiện tại thì phát triển hơn 96%, bảo hiểm xã hội hơn 83%. và trong tháng cao điểm chúng tôi cũng ban hành các cái quyết định, ban hành các kế hoạch tuyên truyền rồi các cái quyết định giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn.
Phường Vân Hà cũng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch và tổ chức phát động tháng cao điểm để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao năm 2026. Ban chỉ đạo của phường đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả tháng cao điểm năm nay. Điều này được ông Vũ Hữu Thịnh, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Vân Hà cho biết.
Trên tinh thần tập trung chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị, các cái tổ dân phố, các trường học trên địa bàn phường thành lập cái tổ và xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để tập trung tuyên truyền vận động người dân có hiệu quả.
Để thực hiện hiệu quả tháng cao điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh là đơn vị thường trực phối hợp với ban chỉ đạo các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao về số người tham gia mới trong tháng cao điểm. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Việt Yên cho rằng:
phối hợp xây dựng các cái văn bản từ kiện toàn ban chỉ đạo đến xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị, các cái cơ quan đơn vị, các cái thôn tổ dân phố và các cái trường trên địa bàn.
Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bắc Ninh không chỉ mang lại những kết quả tích cực về số lượng người tham gia, mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến bền vững trong nhận thức của người dân về chính sách an sinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân trong thời gian tới.
Theo nghị quyết 21/2026 NQ-CP vừa ban hành ngày 29 tháng 4 của Chính phủ, một loạt thủ tục hành chính trên lĩnh vực y tế được rà soát theo hướng tinh gọn, loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết. Trọng tâm cải cách ở việc phân cấp mạnh thẩm quyền về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tạo điều kiện để việc giải quyết hồ sơ sát thực tiễn hơn và rút ngắn thời gian xử lý. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chuyển giao cho địa phương. Ở lĩnh vực phòng bệnh, thủ tục cho phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm cũng do cấp tỉnh trực tiếp giải quyết, góp phần tăng tính linh hoạt trong ứng phó dịch tễ. Đối với hoạt động khám chữa bệnh, thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề được giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, áp dụng với các đối tượng theo luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023 NĐ-CP. Cùng với đó, thẩm quyền cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với bệnh viện tư nhân trong các trường hợp thay đổi thời gian làm việc, tên hoặc địa chỉ cũng được giao về cấp tỉnh. Toàn bộ các nội dung phân cấp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nhiều điều kiện liên quan đến cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong Nghị định số 96 cũng được điều chỉnh theo hướng minh bạch, dễ thực hiện. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở việc rút ngắn thời gian cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh.
Sáng ngày 5 tháng 5, Đảng ủy phường Phương Liễu tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi năm nay thu hút 18 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các chi bộ trực thuộc. Trong thời gian 20 phút, các thí sinh trải qua 3 phần thi, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi với nội dung bám sát những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn phát triển của địa phương. Thông qua hội thi nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng, phương pháp và bản lĩnh của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời lựa chọn những nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, tham gia hội thi cấp cụm. Đảng ủy phường nhấn mạnh hội thi là hoạt động chính trị, nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ, phường trong giai đoạn hiện nay.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Hoài, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Tương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.